Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài viết Hướng về Fatima. Khi hiện ra tại Fatima, Đức Mẹ đã nhắn nhủ, hãy lần chuỗi mân côi hàng ngày, hãy cầu nguyện nhiều và dâng những hy sinh để cầu cho các tội nhân. Ta là mẹ mân côi, chỉ có mẹ mới có thể giúp các con. Cuối cùng, trái tim vô nhiễm của mẹ sẽ thắng. Tháng 5 về, tháng 10 đến, tháng 5 và tháng 10 có mối liên quan mật thiết với nhau, và nhắc chúng ta nhớ lại lời khuyên của Đức Mẹ. Ăn năn đền tội, tôn sùng mẫu tâm, siêng năng lần chuỗi mân côi. Chữ Rosary của tiếng Anh do từ Latin là Rosarium, mà Rosa là hoa hồng, nên Rosarium là chuỗi hoa hồng. Các cụ xưa dùng Hán tự Mân Côi Kinh. Có nhiều tranh cãi về việc phát âm ba chữ này. Mân, môi, mai, hay văn và côi, hay khôi. Nhưng dù sao tất cả cũng chỉ mang một nghĩa, kinh hoa hồng. Gọi là kinh hoa hồng nghĩa là triều thiên hoa hồng, là do một truyền thuyết một tu sĩ siêng năng đọc kinh kính mừng, kính Đức Mẹ. Có một lần Đức Mẹ thương hiện ra, đang khi tu sĩ đọc kinh kính mừng, Đức Mẹ đã lấy những nụ hoa hồng trên môi của thầy tu ấy, kết thành vòng hoa đội lên đầu mình. Hoa hồng là hoa của các loài hoa, chuỗi mân côi là hoa hồng của mọi lòng sùng kính. Do đó mà hoa hồng quan trọng nhất. Chuỗi mân côi được coi là lời cầu nguyện hoàn hảo, vì trong đó có câu chuyện về ơn cứu độ của chúng ta. Qua chuỗi mân côi, chúng ta suy niệm các màu nhiệm vui, thương, mừng của Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Đó là lời cầu nguyện khiêm nhường đến nỗi như Đức Mẹ. Đó là lời cầu nguyện chúng ta cùng đọc với Mẹ Thiên Chúa. Với kinh kính mừng, chúng ta mời Đức Mẹ cùng cầu nguyện cho chúng ta. Đức Mẹ luôn ban cho chúng ta những điều cần. Đức Mẹ nối kết lời cầu nguyện của Mẹ với lời cầu nguyện của chúng ta. Do đó, lời cầu nguyện ấy hữu ích hơn bao giờ hết, vì điều Mẹ xin thì Mẹ đều nhận được. Chúa Giêsu không bao giờ từ chối Mẹ điều gì. Trong mỗi lần hiện ra, Mẹ luôn mời gọi chúng ta lần chuỗi mân côi, vì đó là vũ khí mạnh để chống lại ma quỷ, đem bình an thực sự đến cho chúng ta. Qua lời cầu nguyện cùng với Mẹ, chúng ta có thể nhận được tặng phẩm giá trị là biến đổi tâm hồn và hoán cải. Qua lời cầu nguyện hàng ngày, chúng ta xua đuổi nguy hiểm và ma quỷ xa chúng ta và quê hương chúng ta. Chuỗi mân côi là lời cầu nguyện lặp đi lặp lại như hai người yêu nhau lặp lại nhiều lần với nhau. Tôi yêu bạn. Hướng về Fatima, bài 2. Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần tại Fatima với các sứ điệp quan trọng dành cho nhân loại. Các sứ điệp Fatima thuộc phạm vi rộng đến nỗi không thể ghi trong một cuốn sách. Các chủ đề như sự tận hiến, lòng sùng kính ngày thứ bảy đầu tháng, cuộc nổi dậy và lan rộng của Cộng sản vô thần, chuỗi mân côi là khí cụ hòa bình, lòng sùng kính trái tim vô nhiễm Đức Mẹ, thị kiến về hỏa ngục, bí mật thứ ba. Tất cả những điều này có thể thấy trong các sứ điệp Fatima. Một sứ điệp nổi bật là cuộc nổi dậy của chủ nghĩa cộng sản vô thần do Nga tuyên truyền. Với sự sụp đổ của Cộng sản Xô Viết năm 1990 đến 1991. Về việc tiết lộ bí mật thứ ba Fatima, ngày 13 tháng 5 năm 2000, chúng ta có thể nói rằng các mệnh lệnh Fatima đã trọn vẹn chưa? Vẫn tiếp tục nhắc nhở nhân loại. Trong chuyến viếng thăm Fatima ngày 13 tháng 10 năm 2010, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, những người tự lừa dối mình đều nghĩ rằng mệnh lệnh Fatima đã kết thúc. Tầm quan trọng của việc tận hiến đã rõ khi chúng ta muốn có hòa bình trên thế giới và sự hoán cải của nước Nga. Đức Mẹ nói rằng Thiên Chúa muốn dâng nước Nga cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Đây là lời Đức Mẹ nói năm 1917. Để ngăn cản điều đó, sự trừng phạt thế giới bằng chiến tranh, nạn đói khát, sự bách hại giáo hội, Mẹ sẽ xin tận hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm và rước lễ các ngày thứ bảy đầu tháng. Nếu họ vâng lời Mẹ, nước Nga sẽ hoán cải và sẽ có hòa bình. Nếu không, nó sẽ lan truyền sự sai lầm tới khắp thế giới, thúc đẩy chiến tranh và bách hại giáo hội. Rõ ràng nhân loại đã không lắng nghe, đa số không vâng lời Đức Mẹ. Thế chiến thứ nhất đã xảy ra 1914-1918, và chỉ 21 năm sau lại xảy ra thế chiến thứ hai. Hồi đó, đại sứ tại tòa thánh Howard Dean đã viết, trong tặng phẩm lớn nhất của Thiên Chúa dành cho nhân loại ngày nay, hồi năm 1980, từ nước Nga, chứng ung thư Marxist lan rộng mau chóng, nước này tới nước khác, các lãnh địa và các quốc gia sụp đổ. Ngày nay, gần một nửa nhân loại bị cộng sản thống trị, và nửa kia chịu đau khổ vì bệnh tật dữ dội. Tháng 6 năm 1929, Đức Mẹ nói với nữ tu Lucia, đã đến lúc Thiên Chúa yêu cầu Đức Giáo Hoàng, cùng với các giám mục trên thế giới, tận hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm của Mẹ. Chúa hứa cứu nước Nga bằng cách này. Trong khi đó, các hội tông đồ quốc tế Fatima, tên cũ là Đạo Binh Xanh Đức Mẹ Fatima, loan truyền mệnh lệnh Fatima đối với việc hoán cải của nước Nga và hòa bình thế giới. Những người sùng kính hứa hàng ngày đọc kinh sáng, dâng những hy sinh theo nhiệm vụ hàng ngày, lần chuỗi mân côi, dâng mình cho Đức Mẹ và đeo áo Đức Bà Carmelo làm dấu hiệu tận hiến. Nữ tu Lucia nói với Thiên Chúa sẽ cho phép tận hiến nước Nga khi đủ số người hoàn tất yêu cầu nói trên. Sau nhiều cố gắng, việc dâng hiến nước Nga được thực hiện ngày 25 tháng 3 1984 với văn bản của Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, xin các giám mục trên thế giới cùng Ngài tận hiến cho Đức Mẹ. Mỗi giám mục thực hiện tại giáo phận của mình. Khi nước Nga chưa được trực tiếp đề cập, Đức Giáo Hoàng cầu nguyện, chúng con tận hiến cho Mẹ, mọi người và mọi nước có nhu cầu đặc biệt là tận hiến cho Mẹ theo cách này. Xin soi sáng cho các dân tộc mà Mẹ chờ họ tận hiến. Nữ tu Lucia nói với sứ thần tòa thánh rằng, việc tận hiến này đã được Thiên Chúa chấp nhận. Tháng 3 năm 1985, ông Gorbachev là chủ tịch Liên Xô, ông đã bắt đầu cuộc cải cách và về sau dẫn tới sự sụp đổ khối Cộng sản Xô Viết. Trong những năm tiếp theo, có thể nhờ lời cầu nguyện của con cái Mẹ trên thế giới, các giám mục đã cùng dâng hiến và công bố năm Đức Mẹ đặc biệt. Khối Cộng sản Xô Viết bắt đầu tan rã. Khởi đầu là Cộng sản của nước Ba Lan. Ngày 13 tháng 5 1991, Thánh Gioan Phaolô đệ nhị hành hương Đức Mẹ Fatima và công khai tạ ơn Đức Mẹ đã giải thoát Đông Âu và Trung Âu, thoát khỏi ách Cộng sản vô thần. Trong những năm tiếp theo, thế giới tương đối hòa bình. Phải chăng vì lò lửa, Nga đã dịu bớt? Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện và thông điệp Fatima của Linh Mục Francisco Nguyễn Phương. Thời Đức Mẹ hiện ra, Lucy, Francisco và Jacinta. Tuần tự mới lên 10, 9 và 7 tuổi và sinh ngày 28 tháng 3 1907, ngày 11 tháng 6 1908 và ngày 11 tháng 3 1910. Ba trẻ sống tại Azazel, một xóm nhỏ của trong giáo xứ Fatima. Đức Mẹ hiện ra ở một khu đất của gia đình Lucy, gọi là Covada Iria, cách thành phố Fatima lối 2,5 cây. Trên đường đi Leria, Đức Mẹ hiện ra trên một cây sồi, cao độ 1 mét. Francisco chỉ thấy mà không nghe được Đức Mẹ nói. Jacinta vừa thấy được vừa nghe được. Lucy thì thấy, nghe và nói chuyện với Đức Mẹ. Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất ngày 13 tháng 5 1917. Ba trẻ bây giờ đang chơi ở Covada Iria, bỗng thấy hai luồng sáng thoáng qua, dường như chớp nhoáng, sau đó Mẹ Thiên Chúa hiện đến trên cây sồi. Theo lời Lucy tả, thì đó là một bà mặc toàn đồ trắng, sáng hơn mặt trời, chiếu tỏa ra rực rỡ, hơn một bình thủy tinh. Có ánh sáng mặt trời rất mạnh, rọi qua. Mặt bà đẹp khôn tả, vốn không buồn, không vui, nhưng nghiêm nghị. Có thoảng vẻ hờn trách, tay bà chắp ngang ngực, hướng lên, dường như để cầu nguyện. Tay phải bà đeo thòng xuống một tràng chuối. Y phục bà dường như toàn bằng ánh sáng, áo bà màu trắng và chiếc khăn màu trắng, có chỉ vàng phủ đầu rủ xuống mãi đến chân, không thấy được tóc và lỗ tai của bà. Lucy không thể nào tả được rành mạch, diện mạo bà, vì không sao nhìn kỹ được vào bộ mặt sáng láng cao cả ấy. Các trẻ ở gần Đức Mẹ chỉ cách xê xích 1,5 mét, đến nỗi được phủ bởi hào quang bao chung quanh Đức Mẹ, hoặc do Đức Mẹ tỏa ra. Cuộc đối thoại diễn ra như sau. Đức Mẹ nói, các con đừng sợ, bà không làm gì đâu.
Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất. Lucy hỏi, thưa bà ở đâu đến? Bà từ trời xuống và tay bà chỉ lên không gian. Và bà muốn con làm gì? Bà đến bảo con đến đây 6 tháng liên tiếp, cứ ngày 13 mỗi tháng và cũng vào giờ này. Rồi bà sẽ cho con biết bà là ai và bà muốn gì. Bà sẽ trở lại đây lần thứ 7 nữa. Và con cũng sẽ lên trời nữa sao? Con sẽ lên. Còn Jacinta thì sao? Cũng lên. Còn Francisco? Cũng vậy, nhưng phải lần chuỗi nhiều. Maria Danaves nay ở trên trời không? Có. Và Amelia? Nó phải ở luyện ngục cho đến ngày tận thế. Chúng con có muốn dâng mình cho Chúa, chịu mọi sự đau khổ người gửi đến cho chúng con, như của lễ đền bù tội lỗi mà thiên hạ đã xúc phạm đến người, và để cầu cho kẻ có tội hối cải không? Dạ có. Vậy thì chúng con sẽ chịu đau khổ nhiều, nhưng ơn Chúa sẽ an ủi chúng con. Theo lời chị Lucia viết, thì khi Đức Mẹ nói mấy lời này, thì người mở tay ra lần đầu tiên, và từ bàn tay người hai luồng ánh sáng tỏa ra, mạnh đến nỗi thấu vào lòng chúng tôi và thấm đến những nơi thâm sâu nhất của tâm hồn chúng tôi, làm cho chúng tôi thấy mình phản chiếu trong Chúa, tức là trong luồng ánh sáng đó, rõ ràng hơn là những tấm gương soi tốt nhất. Rồi bị một sức mạnh bên trong thúc đẩy, chúng tôi quỳ xuống và lặp lại trong lòng rằng, lạy ba ngôi cực thánh, tôi thờ lạy Chúa, lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi, Tôi yêu Chúa trong phép bí tích cực thánh. Một lát sau Đức Mẹ nói thêm, hãy lần chuỗi hàng ngày để cầu cho hòa bình thế giới và chiến tranh chấm dứt. Tức thì chị Lucia tả, Đức Mẹ bắt đầu cất mình lên một cách uy nghi, đi về phía đông, cho đến khi biến mất trong xa xăm bát ngát. Ánh sáng phủ quanh người, tiến lên trước người, dường như có phận sự đưa đường cho người qua các ngôi sao lớn.
Đức Mẹ hiện ra lần thứ hai, ngày 13 tháng 6, 1917. Trước khi hiện ra lần thứ hai, các trẻ thấy hai luồng sáng mà chúng gọi là chớp. Nhưng thực ra không phải là chớp, mà chỉ là một luồng ánh sáng đang tiến đến. Lối 50 người đến xem, nhận thấy rằng ánh sáng mặt trời tối lại. Khi cuộc đối thoại bắt đầu, kẻ khác nói rằng ngọn cây sồi uốn xuống, dường như có vật nặng đè trên. Một lúc sau khi Lucy khởi sự nói, trong khi Đức Mẹ nói với các trẻ, một vài người nghe tiếng vù vù như ong kêu. Lucy nói, thưa bà muốn con làm gì? Đức Mẹ nói, bà muốn con đến đây ngày 13 tháng tới, lần chuỗi hàng ngày và học cho biết đọc. Lucy nói, xin chữa một người bệnh. Đức Mẹ nói, nếu người đó hối cải, người đó sẽ lành nội năm nay. Lucy nói, con ước ao được bà đem chúng con về trời. Đức Mẹ nói, được, không lâu nữa bà sẽ đem Jacinta và Francisco đi, nhưng con thì phải ở lại một ít nữa. Chúa Giêsu muốn dùng con để làm cho thiên hạ nhận biết và yêu mến bà. Người muốn thiết lập việc sùng kính trái tim vô nhiễm của bà trên khắp thế giới. Những ai làm việc đó, người hứa sẽ cho được cứu rỗi, và các linh hồn này sẽ được Thiên Chúa mến yêu, giống như những cành hoa bà cắm để trang điểm ngai báu của người. Lucy nói, con ở lại một mình sao? Đức Mẹ nói, không, con ơi, con có đau lòng lắm không? Con đừng nản chí, bà sẽ không bao giờ bỏ quên con. Trái tim vô nhiễm của bà sẽ là nơi ẩn náu của con và là đường dẫn đến với Thiên Chúa. Chị Lucy thuật rằng, Đức Mẹ mở tay ra và lần thứ hai, người chuyển cho chúng tôi luồng ánh sáng lai láng, tỏa từ tay người ra. Trong luồng ánh sáng này, chúng tôi thấy mình như bị ghìm vào trong Thiên Chúa. Jacinta và Francisco có vẻ như ở trong phần ánh sáng chiếu về trời, còn tôi thì ở trong phần ánh sáng tỏa ra trên đất. Trước bàn tay phải của người, có một trái tim bị gai vấn quanh, dường như đâm vào. Chúng tôi hiểu rằng trái tim vô nhiễm của mẹ Maria bị xúc phạm bởi tội lỗi loài người, đang ao ước được đền bồi, phạt tạ. Khi cuộc xuất hiện này chấm dứt, Đức Mẹ còn phủ trong ánh sáng, người tỏa ra, cất mình lên khỏi cây sồi một cách nhẹ nhàng, tiến về phía đông, cho đến khi không thấy được nữa. Nhiều người ở gần nhất nhận thấy các mầm lá ở ngọn cây bị uốn về cùng một phía, dường như bị y phục của Đức Mẹ kéo theo. Ngọn lá chỉ trở lại vị trí bình thường nhiều giờ sau cuộc hiện ra.
Đức Mẹ hiện ra lần thứ ba, ngày 13 tháng 7 năm 1917. Khi xảy ra cuộc hiện ra lần thứ ba, một đám mây xám nhỏ cuộn lên trên cây sồi. Mặt trời tối lại và một luồng gió mát thổi từ trên núi xuống, mặc dầu bấy giờ đang ở giữa mùa hạ. Ông Marto, cha của Jacinta và Francisco, con người kể lại việc đó, còn thêm rằng ông nghe tiếng vù vù như tiếng ruồi bay trong một chiếc bình trống rỗng. các trẻ thấy ánh sáng tỏa ra, và rồi thấy Đức Mẹ ở trên cây sồi. Lucia hỏi, bà muốn con làm gì? Bà muốn con đến đây vào ngày 13 tháng tới, và cứ tiếp tục lần chuỗi hàng ngày, kính Đức Mẹ Môi Khôi, để cầu hòa bình cho thế giới, và chiến tranh chấm dứt, vì chỉ một mình người có thể giúp đỡ mà thôi. Con muốn xin bà nói cho chúng con biết bà là ai, và xin bà làm một phép lạ để mọi người tin rằng bà hiện ra với chúng con. Con cứ đến đây mỗi tháng, đến tháng 10 bà sẽ nói cho con biết bà là ai, và bà muốn gì, và bà sẽ làm một phép lạ cho thiên hạ thấy, để họ tin. Rồi Lucia đệ lên một số thỉnh cầu, như xin ơn hoán cải, ơn lành, bệnh, và các ơn khác. Đức Mẹ luôn luôn trả lời bằng cách bảo lần chuỗi, và như thế họ sẽ được toại nguyện nội năm nay. Và Đức Mẹ tiếp, hãy hy sinh cho kẻ có tội, và đọc nhiều lần, nhất là khi làm việc hy sinh. Lạy Chúa Giê-xu, đây là vì lòng yêu mến Chúa, và để cho kẻ có tội ăn năn trở lại, cũng để đền bù tội lỗi xúc phạm đến trái tim vô nhiễm Mẹ Maria. Phần đầu của bí mật Fatima, thấy hỏa ngục, chị Lucia kể lại rằng, khi Đức Mẹ nói lời cuối cùng, người mở tay ra như người đã làm trong 2 tháng qua. Sự chói lọi của luồng ánh sáng tỏa ra từ tay người, dường như thấu vào đất, và chúng tôi thấy giống như một biển lửa. Bị dìm trong lửa là ma quỷ và các linh hồn đỏ như than cháy, nhìn thấu qua được. Màu đen hoặc màu đồng điếu, có hình người, bị trôi dạt trong lửa hồng, tung lên với ngọn lửa từ trong đó phát ra, cuốn đi theo khói giống như mây cuồn cuộn, không có sức nặng, không có thăng bằng, giữa những tiếng la thét, rên rỉ, buồn chán, làm cho thiên hạ kinh hãi rùng mình. Ma quỷ thì thấy giống như những quái vật ghê rợn, chưa bao giờ thấy, nhưng nhìn thấu qua được như than nung đỏ. Thấy vậy chỉ trong chốc lát, trong lúc đó chị Lucia thốt ra lời, Alas, trời ơi! Chị nói, giả sử không được Đức Mẹ hứa sẽ đem lên trời, thì các trẻ đã phải chết vì kinh hãi và khiếp sợ.
Phần thứ hai của bí mật Fatima, loan báo sự trừng phạt và phương thế tránh thoát. Kinh hoàng và dường như kêu cứu, các trẻ ngước mắt lên nhìn Đức Mẹ. Người nói với vẻ mặt đầy âu yếm và buồn bã rằng, con đã được thấy hỏa ngục là chỗ linh hồn kẻ tội lỗi phải vào. Để cứu họ, Chúa đã muốn thiết lập sự sùng kính trái tim vô nhiễm của bà trên thế giới. Nếu họ làm điều bà sẽ bảo cho con, nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi và sẽ có hòa bình. Chiến tranh sẽ chấm dứt, nhưng nếu họ không ngừng làm xúc phạm Chúa, một chiến tranh khác tệ hại hơn sẽ xảy ra trong đời. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11. Khi con thấy đêm sáng ra bởi một luồng sáng khác lạ, con phải biết rằng đó là dấu Chúa cho con hay. Người sắp phạt thế giới và tội lỗi bằng cách để cho chiến tranh, đói khát, bách hại giáo hội và giáo hoàng. Để tránh việc đó, bà sẽ đến xin dâng nước Nga cho trái tim vô nhiễm của bà, và việc rước lễ đền tội trong ngày thứ bảy đầu tháng. Đức Thánh Cha sẽ hiến dâng nước Nga cho bà, nước Nga sẽ hối cải, và một giai đoạn hòa bình sẽ được ban cho thế giới. Ở Bồ Đào Nha, tín lý sẽ được luôn luôn duy trì, vân vân. Con đừng nói điều này với ai. Phần Francisco, con có thể cho biết. Kết luận, lần hiện ra thứ ba, một lúc sau câu chuyện tiếp, Đức Mẹ nói, khi con lần chuỗi và sau mỗi mầu nhiệm, con hãy đọc, lạy Chúa Giê-xu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin đem tất cả các linh hồn lên thiên đàng. nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Lucy nói, bà có muốn con làm gì nữa không? Đức mẹ nói, không, hôm nay bà không muốn con làm gì nữa. Và, như thường lệ, Đức mẹ bắt đầu cất mình lên, đi về phía đông, rồi biến đi trong cõi xa xăm của vũ trụ. Rồi, nghe như một tiếng sấm báo hiệu, cuộc hiện ra đã hết.
Đức mẹ hiện ra lần thứ tư, ngày 19 tháng 8 năm 1917. Ngày 13 tháng 8 đáng lẽ là ngày Đức mẹ hiện ra lần thứ tư. Nhưng các trẻ không thể đến Covadonga được, vì họ đã bị chính quyền Urem đem đi, có ý ép họ phải thổ lộ điều bí mật, và các trẻ đã giữ vững lập trường. Đến giờ thường lệ, ở Covadonga, người ta nghe sấm, rồi thấy chớp. Các kẻ đến xem nhận thấy có đám mây trắng cuộn lên một thời gian ở trên cây sồi. Họ cũng nhận thấy hiện tượng đổi màu trên mặt thiên hạ, trên quần áo, cây sồi và trên mặt đất. Chắc chắn Đức Mẹ đã đến nhưng người không gặp được các trẻ. Ngày 19 tháng 8, Lucia và Francisco cùng một người bà con chơi ở một chỗ đất của người cậu của chị gọi là Valinho. Bỗng lối 4 giờ, xảy ra các thay đổi khí tượng giống như thường có trước mỗi lần Đức Mẹ hiện ra ở Covadonga. Như nhiệt độ dịu xuống, mặt trời mờ đi, Lucia cảm thấy có việc siêu nhiên sắp tới và sắp vây phủ lấy mình, nên bảo người bà con chạy đi gọi Jacinta. Trẻ này vừa đến kịp để thấy Đức Mẹ. Người cũng đến với một luồng ánh sáng như các dịp trước, và cũng ở trên cây sồi lớn hơn, cây ở Covadonga một tí. Lucia hỏi, thưa bà muốn con làm gì? Bà muốn con tiếp tục đến Covadonga trong ngày 13 và tiếp tục lần chuỗi mỗi ngày. Tháng cuối cùng bà sẽ làm một phép lạ để mọi người tin. Bà muốn con làm gì với số tiền người ta bỏ lại ở Covadonga? Bảo người ta làm hai giàn tạm, một cái để Jacinta và hai cô gái nữa mặc đồ trắng khiêng đi, một cái kia để Francisco và ba cậu khác khiêng đi. Số tiền trên hai bàn tạm đó sẽ dùng vào lễ Đức Mẹ Môi Khôi, và tiền còn lại thì giúp vào nhà nguyện sắp xây. Con muốn xin bà chữa một số bệnh nhân. Được, bà sẽ chữa một số trong năm nay. Sau đó Đức Mẹ lại đột ngột khuyên hãm mình, và cuối cùng mẹ nói, phải cầu nguyện nhiều và làm việc hy sinh, vì nhiều linh hồn phải sa hỏa ngục, bởi không có ai cầu nguyện và hãm mình cho. Và như mọi khi, người bắt đầu cất mình lên, tiến về phía đông, các trẻ cắt các cành sồi trên đó, Đức Mẹ đã hiện ra đem về nhà. Các cành này xông ra mùi thơm lạ lùng.
Đức Mẹ hiện ra lần thứ năm, ngày 13 tháng 9, 1917. Như các dịp trước, một loạt các điểm khí tượng được nhận thấy bởi một số người từ 15 đến 20 ngàn, và có lẽ nhiều hơn thế nữa. Nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, mặt trời tối lại, đến độ thấy được sao, và một thứ mưa rơi xuống giống như hoa đá. Nó tan đi trước khi đến đất. Đặc biệt lần này, một bộ sáng di chuyển chậm chậm và uy nghi ngang trời từ đông sang tây. Rồi trước khi kết thúc cuộc hiện ra, lại đi ngược lại từ tây sang đông. Cũng như thường lệ, các trẻ thấy luồng ánh sáng và liền sau đó thấy Đức Mẹ trên cây sồi. Đức Mẹ nói, con hãy tiếp tục lần chuỗi để chiến tranh chấm dứt. Đến tháng 10, Chúa cũng đến nữa, và Đức Mẹ Sầu Bi và Đức Mẹ Môi Khôi và Thánh Giuse với Chúa Hài Đồng Giêsu đến nữa để chúc lành cho thế giới. Chúa bằng lòng về các hy sinh của con, nhưng người không muốn con đi ngủ với dây hãm mình. Con chỉ nên mang ban ngày thôi. Lucy nói, người ta yêu cầu con xin bà nhiều việc, chữa một số bệnh nhân và một số người vừa câm vừa điếc. Đức mẹ nói, bà sẽ chữa một số, còn một số thì không. Đến tháng 10, bà sẽ làm một phép lạ cho thiên hạ tin. Và Đức mẹ bắt đầu cất mình lên, rồi biến mất một cách như trước. Đức mẹ hiện ra lần thứ 6 ngày 13 tháng 10 1917. Như các lần trước, các trẻ nhận thấy luồng ánh sáng, rồi sau đó Đức mẹ hiện ra trên cây sồi. Lucy nói, bà muốn con làm gì? Đức mẹ nói, bà muốn con nói với họ, xây một nhà nguyện ở đây để kính bà. Bà là Đức mẹ môi khôi, chớ gì họ tiếp tục lần chuỗi mỗi ngày. Chiến tranh sẽ chấm dứt, và binh sĩ không lâu nữa sẽ trở về nhà. Lucy nói, con có một ít điều xin bà, xin cho ít người lành bệnh, xin cho ít kẻ khác ăn năn trở lại. Đức mẹ nói, có kẻ được, có kẻ không, họ cần phải cải thiện đời sống và xin tha thứ tội lỗi. Và, với vẻ buồn bã, Đức mẹ nói thêm, đừng để họ xúc phạm Chúa thêm nữa, vì Chúa đã bị xúc phạm nhiều quá rồi. Và mở tay ra, Đức mẹ môi khôi cho ánh sáng tỏa ra từ tay Đức mẹ, mãi lên đến mặt trời. Đang khi người bay lên, ánh sáng từ người tỏa ra còn sáng chiếu về hướng mặt trời. Lúc đó, Lucy kêu lên, hãy nhìn mặt trời. Khi Đức mẹ biến đi trong xa xăm vô tận, ba cảnh tượng lần lượt diễn ra trước mặt ba trẻ, tượng trưng cho các mầu nhiệm, vui, rồi thương, rồi vinh quang của chuỗi mân khôi. Lucy thấy cả ba cảnh, Francisco và Jacinta chỉ thấy được cảnh đầu. Ba cảnh tượng đó như sau. Thứ nhất, Thánh Giuse xuất hiện gần mặt trời với Chúa Giêsu hài đồng và Đức Mẹ môi khôi. Đức mẹ mặc áo trắng, áo choàng thì màu xanh da trời. Thánh Giuse cũng mặc áo trắng. Chúa Giêsu hài đồng thì mặc màu đỏ. Thánh Giuse ban phép lành cho đám đông bằng cách vẽ dấu thánh giá 3 lần. Chúa Giêsu hài đồng cũng làm như vậy. Thứ hai, rồi hiện ra Đức mẹ sầu bi và Chúa Giêsu đang chồng chất đau khổ trên đường lên núi Sọ. Chúa vẽ dấu thánh giá, chúc lành cho đám đông. Đức mẹ không có lưỡi đồng đâm qua ngực. Lucy chỉ thấy phần trên của người Chúa. Thứ ba, cuối cùng, xuất hiện cảnh tượng vinh quang. Đức mẹ núi Camelo được đội triều thiên làm nữ vương trời đất với Chúa Giêsu ngồi trên lòng mẹ. Đang khi các cảnh tượng đó diễn ra trước mắt các trẻ, lối 50 đến 70 ngàn người chứng kiến phép lạ mặt trời. Trời mưa suốt cả buổi Đức mẹ hiện ra. Khi cuộc nói chuyện giữa Lucy và Đức mẹ chấm dứt, chính khi Đức mẹ cất mình ra đi và Lucy hô lên, hãy nhìn mặt trời. Mây hồng mở ra cho thấy mặt trời giống như một đĩa bạc to tướng, chiếu sáng một cách mạnh mẽ chưa từng thấy nhưng không chói. Việc này chỉ kéo dài chốc lát. Quả cầu lửa bao la bắt đầu nhảy múa, giống như một bầu lửa khổng lồ. Mặt trời nhào lộn nhanh chóng, nó dừng lại một tí, rồi trở lại nhào lộn tiếp mù. Rồi đường viền trở nên đỏ chóe và nó từ trời liệng xuống, quay cuồng tung tóe lửa ra. Ánh sáng này phản chiếu xuống đất, chiếu vào cây cối bụi bờ, vào cả trên mặt dân chúng, vào áo quần, hiện ra đủ màu sắc sỡ. Mặt trời quay tròn như vậy 3 lần, bầu lửa ra như run rẩy, lắc đi lắc lại, rồi liệng qua trên quần chúng theo hình chữ Z. Tất cả đó kéo dài lối 10 phút, sau hết, mặt trời lại theo hình chữ Z, liệng về vị trí cũ, và lần nữa trở lại yên tĩnh, sáng choáng với ánh sáng của mọi ngày. Chu kỳ xuất hiện của Đức Mẹ chấm dứt. Nhiều người thấy rằng quần áo ướt vì bị mưa bỗng trở nên khô ráo. Phép lạ mặt trời cũng được chứng kiến bởi nhiều người cách đó đến 40 cây số.